Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 2019. Thưa các vị, là thế giới Tây Phương hiện tại họ đến với Đạo Phật và họ tu tập, thường thường họ đến với công trình thiền tập nhiều hơn là các cái sinh hoạt khác nghe. Do vì càng ngày người ta càng khám phá rằng là xã hội Hoa Kỳ nó rất là nhiều cái căng thẳng. Và trung bình một năm, thưa các vị, người ta tổng số lại sự giết chóc và súng đạn nó giết người trên đất nước Hoa Kỳ này có khi nó nhiều hơn là những quốc gia đang gặp cái tình trạng loạn ly nữa. Tất nhiên là những đất nước nó đầy loạn ly, nó chết chóc thì chúng ta không nói làm gì, nhưng mà trung bình những cái cuộc chiến nó nho nhỏ đó thì cái số người chết vì súng đạn nó ít hơn là dân Hoa Kỳ họ giết nhau vì những cái duyên cớ rất là tầm phào. Điều này nó là một lẽ thực. Nếu người ta có thể nhìn về những năm gần đây thì các vị thấy rằng là cái tình trạng là nó giết do khùng điên á, rất dễ xảy ra trên đất nước phát triển nhất của hành tinh này nghe. Người ta tổng kết lại là chết vì bệnh tim á, trên đất nước Hoa Kỳ cao nhất. Mình chưa có đọc lại những cái thông tin gần đây để biết rằng là có phải chết vì cái chuyện khùng điên giết nhau nó cao hay là chết vì bệnh tim mạch nó cao, thì chưa biết cái nào cao hơn cái nào. Thế nhưng mà càng ngày, thưa các vị, nếu những đất nước và phát triển như đất nước Hoa Kỳ có những cái căng thẳng bất an nó đè rất nặng trên tâm thức của người dân Hoa Kỳ, thì những quốc gia đang trên cái đà phát triển là một, còn chậm tiến là hai, cũng đang bước theo đất nước Hoa Kỳ lâm vô tình trạng rất là khó khăn về đời sống tình cảm, đời sống lý trí. Đây là một cái nguyên tắc dường như nó có quy luật rất là hẳn nhiên. Một đất nước nghèo đói như đất nước chúng ta chậm tiến thì thưa các vị, cái ưu tư của con người đó là cái ăn, cái mặc. Và khi người ta đủ ăn, đủ mặc rồi, vượt qua cái đói nghèo rồi, thì cái nỗi niềm cần thiết của con người đó là làm thế nào để đời sống nó có được hạnh phúc hơn, với cái điều kiện môi trường xã hội nó thăng bằng hơn, tự do hơn, đời sống cái nhu cầu thưởng lãm nó cao hơn. Rồi các vị nhìn đời sống mình cũng vậy nghe. Khi mình đói cơm khát nước thì cái việc đặt ra phải lo âu đó là cái chuyện cơm với gạo, cái chuyện cửa với nhà, chuyện ngựa với xe. Thế rồi đời sống bình ổn hết thì những vấn đề này nó không còn là nỗi lo âu, thì ta lại lo âu về rất nhiều vấn đề khác. Lo âu về sự thua thiệt với người, lo âu về điều kiện tiện nghi mình không có giàu có. Rồi lo âu con cái mình dường như nó chưa có thể theo như ý muốn của mình. Tóm lại, nó có một điều dường như là nó rất là tự nhiên trong tâm thức phàm phu chúng ta là ta kiếm mọi cách để lo âu. Chưa có một sinh dân nào trên hành tinh này mà tâm thức họ có thể vượt thoát được nỗi lo âu cả. Ví dụ như mình tưởng rằng mình giàu hơn một tí thì tâm thức mình nó thoáng đãng, nó không có bị những cái căng thẳng lo âu ư? Thưa không, lỡ mà các vị làm tỷ phú rồi thì cái nỗi lo âu nó chồng lên gấp nhiều lần hơn so với đời sống hiện tại. Từ cái điều này, thưa các vị, thế giới Tây Phương bây giờ họ đến với Đạo Phật không phải đến bằng con đường của niềm tin. Không phải là cái chuyện niệm Phật để cầu vãng sinh, hoặc là cầu thần lực chứ Phật gia hộ gì. Tại vì tâm thức họ rất là thực tiễn nghe. Đa phần họ đều đến với con đường thiền tập là như vậy. Tại sao? Thưa các vị, là thiền tập không những nó đến với người Tây Phương bình thường mà nó còn đến với cái thế giới của những người lính ở ngoài chiến trường. Các vị có biết rằng là những người lính sau khi giải ngũ từ Iraq, Iran về, hoặc là từ những quốc gia nó đầy bạo động đối diện trước cái chết rất ư là căng thẳng đó, khi họ về rồi thì nó lâm vô cái tình trạng gọi là tật bệnh hậu chiến đó. Điều thứ nhất là những cái hoảng loạn lo âu của những ngày đối diện ngoài chiến trường đó, nó đè nặng, nó làm một nỗi ám ảnh rất lớn. Điều thứ hai là họ rời cái xã hội Hoa Kỳ họ đến với những cái vùng xa xôi ngoài đất nước. Họ sống những năm tháng trong quân đội rồi thì trở về tới gia đình họ tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, không có hòa nhịp được với xã hội. Có khi là những ám ảnh của chiến trường làm cho họ rất là bất an, hoảng loạn, ngủ không yên. Thế rồi người ta phát giác rằng là dường như chỉ có một phương pháp rất là tuyệt vời để giúp cho cộng đồng xã hội Hoa Kỳ và những cộng đồng xã hội của những quốc gia phát triển như ở Anh, vân vân, đó là thiền tập. Và thưa các vị, từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng cái công trình thiền tập đầu tiên nó tặng cho chúng ta đó là một loại thực tập vượt ngoài biên giới tôn giáo á. Hay nói cách khác đó là thiền tập nó phi tôn giáo nghe. Mình giải thích mấy điều này để cho các vị thấy rằng là Đạo Phật nó không phải là một tôn giáo bình thường. Mà cái khả năng của Đạo Phật đó là có thể hội nhập vào xã hội Tây Phương. Khả năng Đạo Phật đó là vượt ra ngoài biên giới của niềm tin của những người Phật tử bình thường như chúng ta. Đôi khi Phật tử bình thường của chúng ta thì chỉ có niềm tin Tam Bảo. Có khi mình cầu thần, cầu thánh. Thế nhưng mà với những cái tâm hồn nó rất là thực tiễn, nó thấm nhuần văn hóa của Kitô, thì nó nhìn Đạo Phật bằng cái nhìn rất khác với chúng ta nghe. Nó đến Đạo Phật bằng cái con đường rằng là khám phá những pháp hành trì, chứ nó không phải là đến Đạo Phật bằng cái niềm tin là cầu thần linh gia hộ hoặc là để chết rồi vãng sinh về cảnh giới A-di-đà. Chuyện này đối với giới trẻ là một, người Tây Phương là hai, Kitô là ba. Và đối với một cái loại tôn giáo đặc thù trên đất nước Hoa Kỳ này, các vị biết tôn giáo đặc thù của Hoa Kỳ là tôn giáo gì không? Dạ không, đó là đạo thờ đô la nghe. Thưa các vị rằng rất ư là hữu hiệu. Và các vị nên hình dung rằng là mình có bao nhiêu của tiền, mình rất là giàu có, thế nhưng mà đời sống mình bất hạnh thì không nghĩa lý chi cả. Do vậy cho nên nó tìm đến con đường thiền tập để nó làm cho ngay cuộc sống đời thường này giữa trần gian hưởng thụ dục lạc, cái phẩm chất đời sống nó dâng cao, nó loại trừ những bất an, những căng thẳng, những lo âu, những phiền muộn, và nhất là nó loại trừ được những bất hạnh trong đời sống của nó. Thế cho nên tôn giáo nào cũng đến với thiền tập rất dễ là như vậy. Cái tôn giáo thực tiễn nhất là cái đạo thờ Đô La, nó cũng đến với đạo Phật và nó thiền tập, đó là lý do đó. Thế thì mình chia sẻ những cái phẩm tính đặc thù của thiền tập để các vị thấy cái chuyện tu của chúng ta, học giáo lý của chúng ta, nó không đơn thuần là trong cái phạm vi của đạo Phật, mà nó là một tôn giáo phổ biến, hay nói cách khác là nó mang cái đặc tính phổ biến hoàn cầu, chứ không phải là nhốt gọn trong cái phạm vi của một người Phật tử đâu. Đây là cái nét đầu tiên mình trình bày để cho các vị thấy hiệu quả của công phu tu. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng là đến với đạo Phật là niệm Phật ê a, đến với đạo Phật để là một người Phật tử, mai kia là Phật đón về Tây Phương. Thưa các vị, điều này nó xảy ra nhưng mà chưa cần bàn tới. Mình gửi cho các vị về cái phẩm tính nha, cái phẩm chất từ công trình. Thưa các vị, đây là những cái căn bản thực tập chứ không phải là lý luận nghe. Những cái điều đó rất là cụ thể. Mình giải thích những điều này để các vị am tường. Thứ nhất là đôi khi chúng ta hiểu Đạo Phật một cách rất ư là mù mờ, theo với niềm tin và cảm tính của tôn giáo. Cho nên mình không có thuyết phục được thanh thiếu niên ở đây. Mình xúi nó quy đi con để được Phật che chở, nó không tin đâu. Tại vì thưa các vị, đời sống của nó là tương lai đang ở phía trước. Nó phải học hành, nó lấy học hàm, học vị, rồi nó phải đi làm những cơ sở có nhiều tiền. Thanh niên nam nữ thì nó rất là cần cái gì? Cần có bạn trai, bạn gái, cần có đời sống gia đình, cần có tình yêu, cần để có một mái ấm hoặc là đời sống nó hạnh phúc khi nó có người thương nó và nó thương người. Trong khi Đạo Phật chúng ta cứ vận dụng cái giáo lý rằng là thương là nghiệp ái, nổi chiều trong ba cõi sáu đường. Ở điều này là nó gây dưỡng rồi. Điều thứ hai là niệm Phật để Cha hãy trốn khỏi trần gian này, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc cực vui, mà nó đâu có tin chuyện này. Thưa các vị, ngay trần gian này nó không thấy khổ đâu nghe. Thanh niên, nam nữ nó không thấy khổ như các vị. Tại vì đời sống nó chưa có trải ngang qua những cái điều như là già, như là bệnh, như là thất tình, như khổ đau, như bị người ta phụ rẫy. Chưa có. Tuổi trẻ nó còn phơi phới thôi. Cho nên thưa các vị, cái hiểu của mình về giáo lý Đạo Phật ở cái mức độ là tiếp thu cái nguồn giáo lý từ thập niên 50, 60 của các vị hòa thượng và dạy cho chúng ta cái pháp hành để chứng nghiệm được Niết Bàn, dường như nó không hợp với tâm thức của thanh thiếu niên. Thế cho nên các vị lưu ý rằng là cái trình độ học Phật của mình, điều thứ nhất là mình phải cập nhật, điều thứ hai là mình phải làm mọi cách là diễn đạt giáo lý Đạo Phật thế nào để cho nó rất ư là cụ thể, rất ư là thực tiễn, để nó thấy rằng là Đạo Phật có những cái phương pháp thực tập đầy trí tuệ, đầy thương yêu, tặng cho đời sống của nó nếm hương vị hạnh phúc liền ngay tại chỗ, dù nó đang đi làm, dù nó có bạn trai, có bạn gái, và nó đang sống trong đời sống gia đình, nó vẫn cảm thấy không có gì bất hạnh trái chống với giáo lý Đạo Phật dạy cả. Nếu cái bước nhân đạo mà nó chưa đi vô được, cái bước hạnh phúc cho tự thân mà nó chưa làm được, thì đừng hòng mời nó đến với Đạo Phật cho mất công. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình gợi ý nó không hàm nghĩa rằng là chúng ta tu thôi nha. Mà chúng ta nắm những điều này rất ư là căn bản để chúng ta có thể dạy lại cho con em ta. Nắm những điều này căn bản rồi thì các vị sống cho tự thân các vị để làm hạnh phúc cho chính các vị, cho người các vị thương. Đó là chồng các vị, vợ các vị, con các vị nữa. Còn không thì thưa các vị, dường như Đạo Phật nó xa vời với đời sống thực tế. Và cái điều này đôi khi mình không có nhìn lại, cho nên mình nghĩ rằng dường như Đạo Phật không cung cấp được những cái phương pháp đầy trí tuệ đáp ứng được cái nhu cầu của đời sống con người trong xã hội hiện tại. Thế thì mình làm hỏng đi, làm cho cái nền giáo lý Đạo Phật tự nhiên nó lỗi nhịp. Và khi nó không đáp ứng được cái nhu cầu đời sống xã hội, thì thưa các vị, Đạo Phật chẳng qua chỉ là cái món đồ cổ thôi nghe, là một bức tranh trưng bày trong viện bảo tàng, chứ không mang lợi ích gì cho chúng ta cả. Cho nên cái gợi ý đầu tiên là xin các vị nhận diện về điều này, tư duy về điều này, để có thể sống và truyền đạt điều này đến với những người ngang ta, những người sau ta, hoặc những người trước ta. Mình không tu thì không làm được điều này. Mình không thực tập không làm được điều này. Không hiểu biết thì không làm được điều này nhé. Thế là cái việc chúng ta trở lại đây, đó là mình đang giới thiệu với các vị về thiền tập và phẩm tính của nó. Hay nói cách khác là thiền tập nó không ngoài hai cái chữ này nghe. Chữ gì? Chữ chánh niệm. Thưa các vị, là chưa nói đến cái chuyện sâu xa của nền giáo lý trung đạo hoặc là giáo lý thượng thừa. Hãy nói cái bình dị nhất, giản dị nhất để mình tập tu, để mình hành trì. Cái nguồn giáo lý Đức Phật sâu xa, thưa các vị, ta không thể bước một bước mà đạt vào lý trung đạo, lý nhân duyên, hoặc là Niết Bàn, hay là bản lai diệu mục. Cái nền tảng căn bản của nó là bước từ cái chữ này đi vô nghe. Nền tảng chánh niệm, các vị có biết rằng 37 phẩm trợ đạo của Đức Thế Tôn dạy không có một cái chi phần nào không có chánh niệm đi vô. Ví dụ như bát chánh đạo có chánh niệm không? Tứ niệm xứ có chánh niệm không? Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, thưa các vị, đều có chánh niệm làm nền nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, trong nền tảng giáo lý Đạo Phật thì chánh niệm làm nền, thế thì trong đời sống bình thường này chánh niệm cũng làm nền nữa. Rồi mình dùng cái ví dụ rất là gần gũi đời thường các vị nhận diện, ví dụ như mình làm thầy tu. Nếu không lấy chánh niệm làm nền thì không có một cái căn bản vững chắc về pháp học, về pháp hành, về cái nhân cách để hoằng pháp nghe. Rồi thử hình dung rằng một ông thầy là một vị giáo thọ giảng pháp, từ ngoài cửa ông bước vô, các vị có thể có cảm tình được không khi thấy ông đi lất cất, ông đi không có chánh niệm? Rồi các vị có thể có cảm tình và thể hiện cái sự kính trọng của mình rất mực đối với ông thầy lang thang lết thết y áo xốc xếch không nghe? Thế là nếu các vị gặp ông thầy nói năng lỡm cà lỡm cỡm, thưa các vị, dù ông nói đạo lý gì trên trời mây, thế nhưng mà ta mất đi một phần niềm tin đối với vị thầy đó. Rồi ngược lại điều này, các vị hình dung rằng một vị thầy đoan trang, tĩnh tại, thần thái an tường, thân tâm nó tràn đầy cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh lạc. Ông nói rất ít, ông nói tháng 5 chữ, tháng 10 chữ, ví dụ vậy đi. Thế nhưng mà thưa các vị, từng lời của ông tự nhiên nó tạo thành một ấn tượng rất là sâu nơi tâm thức ta. Tại vì lời ấy nó không phải là lời từ cuốn họng đi ra nghe, mà lời nó từ trái tim, từ sự thực tập, từ năng lực chánh niệm, từ định, từ tuệ sinh ra. Thế cho nên thưa các vị, chánh niệm nó làm nền tảng trong đời sống bình thường, làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc. Càng nhất là nó làm nền tảng để cho con em chúng ta có thể chăm chú học mà không có bị phân tâm hướng ngoại vọng động chạy ngược chạy xuôi. Rồi từ những cái điều lý giải đó rồi mình mới trở lại định nghĩa cái phần này. Chánh niệm nghĩa là gì? Đem cái tâm của mình đặt vào những việc mình đang làm ngay bây giờ, ngay nơi đây, gọi là chánh niệm. Nó hàm nghĩa rằng là thưa các vị, đầu tiên chánh niệm nó có mặt, nó là có đối tượng và có cái chủ thể gắn vào đối tượng, gọi là chánh niệm nghe. Ví dụ như mình đang nấu ăn thì chánh niệm của mình là cái chi? Chỉ biết cái việc đang nấu ăn chứ không có chuyện đang nấu ăn mà nghĩ tới chuyện đi shopping, phải không? Đem trọn thân tâm của mình đặt vào cái việc mình đang làm thì gọi là có chánh niệm lúc nấu ăn. Rồi nó liên hệ với điều này nó rất là quan trọng nữa là tu, không có hàm nghĩa rằng là xếp chân kiết già mới là tu, lễ Phật mới là tu, ngồi nghe pháp mới là tu, mà cái sự tu tập của các vị nó phổ quát hết toàn bộ cái sự vận hành trong một ngày. Ta đứng cũng là tu, ta đi cũng là tu, nấu ăn cũng là tu, quét nhà cũng là tu, để đôi dép ngay hàng thẳng lối là tu nghe, ngồi trên cái bồ đoàn tọa cụ, ngồi đoan trang ngay thẳng là tu, quấn một cái khăn không nên đổi, xốc xa xốc xếch cũng là tu. Hay nói cách khác là khi có chánh niệm thì mọi việc các vị làm đều là sự thực tập cả. Cái điều rất hay ở đây, mấy hôm nay mình để ý rằng là các vị dẹp bồ đoàn tọa cụ còn thấy đẹp, có tu rồi. Buổi sáng mà đi một vòng mình coi thử thiền đường ra làm sao, lúc mọi người chưa tới mình thấy một hàng dép ngay hàng thẳng lối rất đẹp, mình biết đạo tràng có tu rồi, không cần nhiều. Thưa các vị, nếu các vị ứng dụng điều này, các vị nghe lời của ngài Ajahn Chah, ngài nói về thiền tập thì các vị thấy là nó phải như vậy. Cái từ mà hay dùng, mấy đứa này nó trêu mình, nó nói thầy cứ hay nói cái câu là nó phải như vậy, nó phải như vậy. Và điều này rất đúng nghe. Ngài nói câu thế này, ngài nói rằng bạn nghĩ rằng bạn xả chân ra là không tỏ thiện ư? Là xả thiện ư? Không có chuyện xả thiện bao giờ. Tôi ngồi mỏi chân cho nên tôi duỗi chân ra, nhưng mà duỗi chân cũng đang thiền tập. Thiền tập không có chuyện xả cùng không xả, mà chẳng qua là đổi tư thế thiền tập thôi nghe. Tôi ngồi đau chân, tôi duỗi chân ra, trong lúc duỗi chân mình làm chi? Mình nhận biết mình đang duỗi chân ra. Rồi tôi đang ngồi bình thường, tự nhiên nó ngứa đầu. Nếu tôi đưa tay tôi gãi vậy thì không có tu nghe. Thế nhưng mà nếu tôi đưa tay rất là thong thả tôi gãi đầu thế này, chứng tỏ là gì? Có chánh niệm lúc gãi đầu, có chánh niệm lúc sửa áo, có chánh niệm lúc cười, có chánh niệm lúc nói, có chánh niệm lúc ăn, có chánh niệm lúc đi. Tất cả mọi sự vận hành của thân đều đặt dưới sự giám sát của tâm đang quan sát, gọi là có chánh niệm. Đúng không? Thế rồi mình đi. Thưa các vị, nó không có khác nhau gì cả về cái phương pháp thực tập nghe. Ví dụ như mình đi cái kiểu vậy, lăng xăng tâm của mình ở một nơi và lòng mình nó đang hướng về chỗ nào khác, thì thưa các vị không có chánh niệm lúc đi và lúc chạy. Thế nhưng mà nếu các vị đem cái tâm nhận biết của các vị quan sát toàn thân cái sự vận hành của thân, các vị có thể đi chậm, có thể đi nhanh, có thể chạy, vẫn trong thiền tập, vẫn an trú trong trạng thái thiền tập. Rồi mình trở lại câu ngã chân cha, không có chuyện xả thiền. Người thực tu là một ngày quanh tròn thế này thì không có chuyện là bạn xả thiền, chẳng qua là đổi tư thế thiền tập thôi. Tôi ngồi Kiết già đau chân, tôi duỗi chân ra thì trong giây phút duỗi chân cũng đang thiền tập, tôi đứng lên cũng đang thiền tập, tôi lễ Phật cũng đang thiền tập, tôi sướng lễ từng danh hiệu của Phật cũng đang thiền tập. Và khi chúng ta thực tập được như thế này, chuyện gì phát sinh? Ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, là cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười bình ổn như nhau, nhưng mà trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của ta tự nhiên nó có cái phẩm chất bình ổn, tĩnh tại, an hòa. Tại vì tâm ta nó không chạy đi đâu cả, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, cho nên nó làm thành năng lượng đời sống phủ trùm và rất ư là vững chãi. Ư vững chãi. Nó phải như vậy, không thể khác được. Khi có sự thực tập thì nó phải như vậy. Đó là mình nói về cái lĩnh vực cạn nhất, đó là biểu hiện nơi thân hành. Thế rồi cái lĩnh vực tình cảm của các vị. Các vị hình dung rằng là những cái lúc mình giận nè, những lúc mình buồn nè, những lúc mình lo âu, những lúc mình bất an, cái sự biểu hiện cạn nhất là gì? Khó chịu, phải không? Bực mình, nói những lời như búa bổ vào đầu người. Các vị biết cái từ đó chứ hả? Hồi xưa nó có cái loại thuốc trị nhức đầu là búa bổ đầu người đó. Hồi nhỏ mình hay cầm cái viên thuốc đó mình ngắm nghía, mà nó xong rồi nó làm cái hiệu này rất là khủng khiếp, mà nó để cái loại gọi là trị bệnh nhức đầu là sao? Nó cầm cái nêm nó đóng vào đầu người mà nó bảo rằng là đây thuốc trị nhức đầu là chuyện lạ. Thưa các vị, khi cảm xúc các vị nó lên rồi thì các vị không có từ nan tìm một lời rất là nặng nề để gõ vào người cho họ vỡ cái đầu ra nghe. Tức là ta chọn cái lời nào nói như là muối sát vào lòng. Nói mà người ta không đau là không chịu. Nói người ta không khóc thì không chịu. Trái lại, nếu mình là người có tu tập thì thưa các vị, những cảm xúc như giận, như buồn, như bất an nó vừa khởi thì các vị có khả năng làm chi? Nhận diện được đó, không cần điều phục. Khi các bạn nhận diện được đây là lời nói nó từ cái sự bực mình khó chịu của ta, thì tự nhiên là lời nói ấy, ý nghĩ ấy nó tự bốc hơi bay mất. Cái kỳ lạ của năng lực chánh niệm, tức là thiền tập, đó là khi các vị thực tập thì nó có hai phần có mặt nha. Một đó là năng lực trí tuệ, tại vì các vị luôn quan sát được thân, luôn quan sát được từng cái lai động của thân, thì mọi xúc cảm bên trong tâm thức của các vị nó vừa chợt sinh thì các vị liền quan sát được, chứ không có gì khó khăn cả. Mọi cái giận, cái buồn, cái lo âu, cái trách cứ, cái tủi hờn vân vân đó vừa chớm là các vị liền quan sát được. Cái điều này nó là một lẽ đương nhiên nha. Sở dĩ mình không quan sát được là do vì mình thiếu sự thực tập. Nếu mình đi vào sự thực tập như mình vừa thưa các vị, là chắc chắn một điều rằng là các vị quan sát được toàn bộ cái sự vận hành của xúc cảm các vị, của tình cảm các vị, của ý nghĩ các vị rất ư là đơn giản. Thế thì không có chuyện mình nói một lời từ cái trái tim nó bốc lửa mà nói với người nghe. Cái năng lực trí tuệ của thiền tập nó cho chúng ta một cái nhìn rất sắc bén về mọi cảm xúc sinh ra trong ta. Điều thứ hai, nó cũng là một loại phó sản của chánh niệm, đó là ngoài cái năng lực trí tuệ để các vị nhận diện mọi xúc cảm đang sinh trong các vị, nó có một cái điều nó đi kèm, đó là chi? Thưa các vị, từ cái trạng thái thiền tập ổn định tâm thức an hòa, cho nên các vị sẽ không có nói một lời, làm một việc gây tổn thương người, gây bất hạnh người, gây khổ đau cho người. Tại vì cái phẩm chất của sự an hòa nơi tâm thức, bình ổn nơi tâm thức, nó là phó sản của từ bi ạ. Và khi có từ bi, tức là có sự yêu thương rồi, thì ta tránh làm đau người. Và các vị có biết rằng là cái nỗi đau của con người không phải là đấm vào người ta đau nghe. Nói nặng một lời người ta đau. Nói móc người ta một câu người ta cũng đau. Và lời nói có khi nó tạo thành một cái vết thương khó chữa trị hơn là những vết thương chạm vào da thịt. Thế thì thưa đại chúng, là khi có sự thực tập thì tất nhiên là năng lực chánh niệm mình được nuôi dưỡng là một, cái phẩm chất đời sống mình hạnh phúc tự nhiên nó đến là hai nha. Hai điều này nó có mặt liền với cái công trình thực tập của chúng ta. Từ điều lý giải này, mình trở lại cái điều mình thưa ban đầu. Thưa các vị, chúng ta vụng về cứ nghĩ rằng đạo Phật chỉ làm được việc là cứu rỗi linh hồn ta, giúp cho chúng ta giải nghiệp để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Trong khi nguyên tắc đạo Phật đó là các vị đến với công trình tu ngay bước cản nhất. Các vị đã có thể điều chỉnh đời sống mình làm cho thăng bằng, làm cho thăng hoa, làm cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc, làm cho đời sống của mình vẫn sống trong cuộc sống bình thường này, nhưng mà gia đình mình nó trở thành thiên giới tức khắc. Tại vì sẽ không có những xung đột, những bất an, những giận dữ, những căm thù, những địa ngục do mình tạo ra cho người và người tạo ra cho mình. Đây là cái bước rất là thực tiễn. Và nếu ta có tu tập thì nó phải như vậy. Mình tu mà không làm được điều này là tu trật pháp môn. Mình tu mà để cho lòng mình nó địa ngục, trật pháp môn nghe. Mình tu mà mình ném bao nhiêu buồn phiền, rác rưởi, giận dữ, bất an vào người, thưa các vị là sai lầm. Mình chưa thực tập cho nên như vậy thôi. Chỉ nếu các vị có sự thực tập như mình thưa, tức là mang năng lực chánh niệm này phổ khắp toàn thân ta, phổ khắp toàn bộ những cảm xúc của ta, nghĩ suy của ta, lo âu của ta, phiền muộn của ta, xúc động của ta, thì tức khắc ta thay đổi được tất cả những loại tập khí, tức là những loại thói quen từ quá khứ tới hôm nay. Mà thay đổi tập khí là thay đổi cái chi? Thay đổi nhân cách. Cái cách cư xử của anh rất là vụng về trong quá khứ. Anh làm khổ người, khổ mình trong quá khứ, tự nhiên nó bốc hơi bay mất. Chỉ còn lại một nhân cách đầy thánh thiện, đầy hiền minh giữa cuộc đời này. Chỉ còn lại một nhân cách là sống với hạnh phúc ta đang có, sống với điều ta ban tặng hạnh phúc cho người thôi. Đây là điều đầu tiên mình giới thiệu chánh niệm để các vị ý thức về điều này. Thế là cái phẩm tính của nó. Tại sao thế giới Tây Phương nó chuộng cái con đường thiền tập này? Thứ nhất là thưa các vị, nó rất là thiết thực nghe. Các vị hình dung rằng là chưa có một pháp hành trì nào thiết thực như con đường thiền tập này cả. Nó không có cầu kỳ. Nó không cần các vị phải cúng bái thần linh. Không cần các vị phải dập đầu chảy máu để cầu khẩn ai cả. Các vị có ứng dụng nó vào trong đời sống mình hay không mà thôi. Thiết thực là như vậy. Thiết thực để các vị hành trì. Thiết thực vì các vị thực tập thì các vị cứu được cuộc đời các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thiết thực hơn nữa là nếu chúng ta tu thì nó tự chuyển hóa ta và nó chuyển hóa hoàn cảnh xung quanh ta, chuyển hóa người thân của ta. Mình cứ trách cứ rằng là tại sao ổng như vậy, tại sao chị như vậy. Thế nhưng quên một điều quan trọng là ta hãy trách cứ ta trước. Cái gì các vị làm cho chính mình được thì tự nhiên không cần mời gọi người, người cũng bắt đầu thay đổi nghe. Ta hãy thay đổi đi rồi người kia sẽ thay đổi. Đừng mơ ước cái chuyện là tôi thay đổi anh thôi, còn tôi sao cũng được. Chuyện đó không thể xảy ra. Mình thì ăn nói nó lục cục, thô, vụng về, cục cằn. Mà muốn người ta nói năng một cách rất là lịch sự, dễ thương. Dường như chuyện này không xảy ra bao giờ nghe. Mình thì khó ưa vô cùng, mà muốn người ta phải dễ thương với mình thì chuyện này nó cũng nghịch với nhân lý, nghiệp quả nữa. Cho nên, thưa các vị, chưa có ai không đầu tư đi buôn mà có thể làm giàu. Các vị có hình dung rằng có ai không đầu tư không? Họ đầu tư của tiền, đầu tư trí tuệ, đầu tư sự tính toán nghe. Có thể là những loại vật chất mình không thấy đầu tư, nhưng mà tối thiểu thì cái đầu họ phải thông minh. Các vị có biết rằng là chơi cổ phiếu đó, chơi stock đó, không thông minh thì chơi sạc nghiệp thì có, phải không? Chỉ có những tên cực thông minh nó mới có thể đầu tư vô cái lĩnh vực bạc bài cao siêu nhất của cái đất nước Hoa Kỳ này nghe. Mình chỉ biết đánh bài thôi, nhưng mà đánh bài cao cấp nhất trong thế giới bạc bài đó là chơi stock á. Mình nói chuyện như mình giỏi lắm, nhưng mình nào cũng biết. Nghe người ta nói theo thôi nghe. Thế rồi cái chuyện mình trở lại đây là thế này, thưa các vị. Mình muốn đầu tư cái năng lực để cho đời sống này có hạnh phúc, để cho người kia có thể thương mình, kính mình, tạo thành cái hạnh phúc trong đời sống gia đình. Các vị nghĩ rằng đầu tư bao nhiêu công sức? Đầu tư hết mình, phải không? Đầu tư hết mình. Bằng không thì thưa các vị, cái nguyên tắc là ta như thế nào thì ta tìm cái người như thế ấy đi phối ngẫu nghe. Cái anh chàng nghiền rượu, anh đi đường, đi quanh quanh, anh có thể kết bạn được. Và rất thân tình là chỉ có những anh ghiền rượu thôi chứ không khác được. Cái anh ghiền bạc bài anh đi Bạn có thể kết bạn thân với một người nào đó, hỏi ra thì cùng một tông như nhau, dẫn nhau đi casino giống như nhau, cho nên họ mới thân được. Hôm đầu mình có nói cho nhau nghe là hoàng đế mà đi bất cứ nơi đâu thì kết bạn với hoàng đế. Còn ăn mày nó đi bất cứ nơi đâu, kết bạn với ai? Kết bạn ăn mày chứ. Khi nỗi khổ còn tràn ngập trong ta thì ta có thể tìm quanh mọi người để giúp ta thoát nỗi khổ, thì đừng có hòng kiếm được người giúp được mình thoát nỗi khổ nghe. Trái lại, khi các vị ứng dụng Phật pháp hành trì thay đổi đời sống cá nhân của các vị, thế thì chắc chắn điều rằng là không những người trong nhân gian này cùng một cung bậc tâm thức đến với các vị kết thân, mà còn hộ pháp chuyển thần bao quanh các vị ạ. Đây là một phương pháp rất thực tiễn, cho nên cái ý của mình xin thưa là thế này: anh hãy thay đổi anh trước. Anh thay đổi rồi thì hoàn cảnh thay đổi, người thân anh thay đổi, thậm chí bố mẹ anh cũng thay đổi khi anh có tu nghe. Con cái anh nó tự thay đổi và đời sống tự nhiên nó mang được hạnh phúc cho ta, cho người chung quanh ta, cho xã hội ta đang sống. Mình không thể thay đổi mình thì thưa các vị, đưa mình lên thiên giới mình cũng không thể chấp nhận được, tại vì thiên giới nó buồn lắm, nó không có sóc pin đâu ở, nó không có những cái chương trình là bóng đá đâu để mà đam mê. Thế thì thưa đại chúng, thiết thực ở chỗ là khi các vị thực tập thì các vị mang lại hữu ích cho chính mình, hữu ích cho người thân mình, đổi thay hoàn cảnh của mình. Và người nào có đi vô sự thực tập thì thưa các vị, họ làm thay đổi hoàn toàn tư duy của họ, và họ thay đổi tư duy thì thay đổi luôn nhân cách của họ. Cái tính cách của họ tự nhiên nó thay đổi thôi. Và đời sống con người, thưa các vị, không phải quý ở chỗ là anh có nhiều tiền, cái vỏ bọc anh ra làm sao, cái đó không phải là cái quý đâu nghe. Mà quý đó là chi? Cái tính cách của anh nó làm thành sự cao quý cũng không cao quý. Có những con người nhà giàu, họ có thể là tỷ phú, thế nhưng mà thiên hạ vẫn chửi về mặt. Tại vì cái nhân cách của họ nó không đáng giá là một người quý trọng được trong xã hội. Thế nhưng mà có những con người họ không có giàu, bình thường thôi, trung lưu thôi, thế nhưng mà nhân cách của họ cao quý cho nên được xã hội nể trọng chứ. Các vị nhớ bà mẹ Teresa đó, các vị nhìn coi bà có đẹp hơn các vị nơi đâu không? Mình nhìn thấy cái mặt bà xấu đuôi à, đen thù lùi. Thế nhưng mà thưa các vị, cả hành tinh này ngưỡng mộ, và người ta chạm cái tượng bằng đồng đen ở trên trên San Jose hả? Thế thì thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là khi anh có sự thực tập, khi anh có tu tập thì nó làm thành phẩm chất đời sống phúc lạc nơi anh, nó làm thành sự cao quý nơi anh. Do vậy cho nên chánh niệm là một phương pháp thiền tập rất thiết thực là như vậy. Phẩm tính thứ hai, đó là nó rất hiệu quả nghe. Thưa các vị, mình cứ tưởng làm rằng là tu là để cho sạch nghiệp, để mình đi qua tới bên kia đường hầm phải có ánh sáng. Phải không? Tôi nghiệp dày quá cho nên tôi phải tu tới 10 kiếp tôi mới thoát được nghiệp. Tối thiểu thì tôi phải tu để vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, nơi đó mới nở trên hoa sen báo, nơi đó tôi mới diện kiến Đức Di-đà, tôi mới học đạo với các vị Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Tôi có những người bạn thánh chúng, cuộc đời tôi nó mới sáng giá chứ. Nhưng mà thưa các vị, đối với con đường thiền tập thì anh chỉ cần thực tập thì ngay tức khắc cái hiệu quả nó liền đến với anh. Rất là hữu hiệu nha. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu để cho các vị ứng dụng. Ví dụ như mình đang buồn, đang giận, đang bất an. Lòng mình nó đang ngổn ngang trăm mối. Thế thì các vị chỉ cần ứng dụng một phương pháp thiền tập rất ư là cạn thôi. Đó là các vị đem hết cái tâm lang thang lướt thướt, đem hết cái ý niệm của các vị về nỗi buồn, niềm vui đó, các vị đặt ngay một cái chỗ thôi. Chỗ gì? Ngay hơi thở. Tôi quên hết đất trời này, tôi không cần biết đất trời này là mưa hay là không mưa, lạnh hay là nóng gì cả. Tôi chỉ cần chú ý trọn vẹn vào một hơi thở đang đi vào, đi ra thôi. Tôi coi tôi như là người sắp chết. Nhu cầu cần thiết nhất để thọ mạng tôi tồn tại đó là hơi thở thôi. Cho nên tôi trân quý từng hơi thở đi vào đi ra để nó nuôi sống đời sống tôi. Thưa các vị, chỉ cần ứng dụng một bước căn bản về thiền tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ nó nhiều tầng, mà chỉ cái tầng căn bản đó là Nhìn hơi thở vào ra thôi thì các vị đã có thể làm được một điều tuyệt vời. Là chi? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, tự nhiên bốc hơi bay mất. Cho nên gọi là hiệu quả là như vậy. Nó có mặt liền chứ không phải là đợi chờ 2-3 giây về sau. Khi các vị ứng dụng thiền tập vào ngay hơi thở nhận biết thì liền tức khắc có sự thay đổi, có sự chuyển hóa liền nơi thân tâm của các vị. Đó là mức độ rất ư là dễ nhận ra. Thế rồi mức độ thứ hai, khi ta có sự thực tập căn bản như thế này rồi, các vị nhìn những xúc cảm của các vị như là xúc cảm buồn đau, xúc cảm giận dữ, xúc cảm căm tức. Nếu mình không tu thì những xúc cảm ấy nó dắt dẫn mình tới đâu? Không có giới hạn. Tất cả những xúc cảm các vị, từ những xúc cảm nhỏ nhoi, mong manh đó, dần dần nó không có giới hạn, cho nên nó có thể được gia cố càng ngày càng dày. Từ cái buồn, nó chồng nhiều lớp, thưa các vị, nó trở thành trầm cảm. Rồi những cái trầm cảm nó chồng thêm nhiều lớp, nó trở thành tuyệt vọng. Rồi khi tuyệt vọng não nề đến một cái mức độ nào đó thì người ta cũng có gan làm chi? Hủy diệt đời sống một cách không thương tiếc nghe. Rất nhiều con người lâm vào tình trạng như vậy. Do vậy thưa các vị, khi có sự thực tập nhất định rồi thì các vị có khả năng nhận diện rằng đây chỉ là xúc cảm mà thôi. Đây chỉ là lo âu mà thôi. Đây chỉ là nỗi buồn mà thôi. Và khi đó vừa có một hạt mầm rất mong manh khởi ra trong các vị thì các vị nhận diện nó, thì các vị trở thành người quan sát nó. Nó trở thành cái chi? Thành đối tượng bị mình quan sát. Mà đối tượng bị nhìn với con người nhìn là hai là một? Thưa các vị, không thể nhập nhằng nó là ta được nghe. Các vị nhìn bất cứ một thứ gì trước mắt các vị thì thứ ấy đều là bên ngoài các vị. Nếu mình dùng cái ví dụ tỏ tường hơn là sở dĩ ta thấy được mọi hình sắc là từ cái chi? Từ yếu tố là nó có một khoảng cách nhất định, phải không? Cái gì mà các vị đặt sát mắt các vị thấy không vậy? Không có thần linh nào thấy được cái thứ gì mà đặt sát mắt các vị. Cho nên nó cần một không gian, cần khoảng cách. Yếu tố thứ hai rất là cần nữa là nó cần ánh sáng để các vị có thể nhìn được nó nghe. Ban đêm, dù cái món đó cách xa ta, ở gần ta, ta không thấy được, tại vì không có ánh sáng. Từ cái ví dụ đó là trở ngược lại để các vị quan sát những xúc cảm nơi tâm các vị. Mình nhận diện được nó, có ánh sáng không? Có ánh sáng à, nếu không từng thực tập chánh niệm, không từng thực tập nhận biết thân đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang ăn, đang ngủ, vân vân, thì không có cách chi các vị có được định lực để nhìn từng cái xúc cảm đang sinh trong các vị. Thế thì nhìn được nó, các vị đã vững tin rằng là ta có ánh sáng của trí tuệ, cho nên mới nhìn được từng cái buồn vui. Điều thứ hai, dễ hiểu hơn nữa là mình nhìn được nó thì giữa mình và nó có khoảng cách rõ ràng. Mà có khoảng cách thì chuyện gì phát sinh? Nó không phải là ta nghe. Các vị nhìn cái gì mà các vị thấy thì nó đều không phải là các vị, nó là cái bên ngoài mà. Thưa đại chúng rằng là hiệu quả ở chỗ là khi có buồn, có vui, có lo âu, phiền muộn hoặc có cái thất vọng, khổ đau lớn đổ bằng trời như thất tình đi. Tôi nghĩ chắc ít nhiều các vị cũng nếm một chút thất tình rồi chứ hả? Lúc còn con trai cũng thất tình. Hay vậy? Cái điều này rất bình thường. Chưa thất tình thì chưa có điều kiện để tu cho giỏi. Nên thất tình một lần đi. Thế là cái chuyện mình trở lại đây, thưa các vị, rất hiệu quả là khi các vị nhìn được cái khối thất tình của các vị thì khối thất tình ấy là cái bị nhìn. Các vị là người nhìn. Người nhìn có thất tình không? Không. Người nhìn có thất vọng, có khổ đau không? Cũng không. Người nhìn có phải là người lâm vào tình trạng trầm cảm, tuyệt vọng không? Cũng không. Tại vì tất cả những cái ấy đều là những cảm xúc. Và cảm xúc ban đầu nó mong manh nghe. Thế nhưng mà sở dĩ nó đầy, sở dĩ nó dày, sở dĩ nó nặng trĩu, sở dĩ nó dìm chết mình là do vì mình chồng từng lớp, từng lớp, từng lớp. Từng ngày qua mình cứ chồng vào. Cho nên từ cái nỗi buồn mong manh, nó trở thành cái nỗi buồn sâu đậm, rồi nó trở thành nỗi tuyệt vọng, trở thành cái trầm cảm. Thế nhưng mà nếu ở mức độ ban đầu nhìn được nó thì thưa các vị, nó bốc hơi bay mất. Ta là cái nhìn, ta không hề là nỗi thất vọng, khổ đau, buồn phiền chi cả. Thế rồi nó chồng, nó nổi dày thật dày, nó nặng trĩu lòng ta như mây đen mịt mù dày. Thế nhưng mà nếu người có bản lĩnh, có chí nguyện lớn là muốn vượt thoát cái nỗi buồn này, không muốn để cho nó nhận chìm mình, để cho mình lâm vô tình trạng dở sống dở chết, thế thì người ta cũng có khả năng nhận diện nó đang có mặt. Thưa các vị, vốn gì đây là một loại chân lý, cho nên ai cũng làm được nghe. Các vị đừng nghĩ rằng cái điều này dành cho mấy ông thầy tu, mấy bà sư cô, người xuất gia và người tu vài chục năm mới làm được điều này. Không, nam cũng làm được, nữ cũng làm được, mới tu cũng làm được, trẻ cũng làm được. Hiểu được điều này và có niềm tin với điều này thì tự nhiên là chúng ta ứng dụng được điều này để tự mình vượt thoát khổ đau, không phải là chuyện khó. Thế thì rất hiệu quả. Ứng dụng thử mới thấy hiệu quả. Còn mình nói chỉ là việc nói của mình thôi. Cho nên các vị nên có độ khổ để các vị nếm trải cái hương vị của Pháp Phật dạy để cứu khổ. Không có gì tuyệt vời bằng diệu dược Như Lai. Ngài là bậc Đại Y Vương. Ngài là bậc vua của thầy thuốc, thầy của bậc thầy, trời của những vị trời. Do vậy cho nên thưa các vị, diệu dược của Như Lai mới có thể cứu được nỗi khổ của chúng ta giữa trần đời này, và cứu luôn được cái nỗi khổ chúng ta để chúng ta vượt thoát sinh tử nỗi chìm nữa kia. Thế nhưng mà trong phạm vi mình trình bày với các vị thì mình chỉ trình bày cái việc là nó rất hiệu quả ngay đời sống bình thường, để các vị có được hạnh phúc trong đời sống thôi. Rồi cái chuyện thành đạt giải thoát, chuyện đó tính sao? Nó phải tới khi chúng ta bắt đầu vào con đường thực tập nhé. Đây là phẩm tính thứ hai. Phẩm tính thứ ba là gì? Thưa các vị, nó đơn giản vô cùng nhé. Tại sao nó đơn giản vậy? Nó có nhiêu khê gì đâu. Các vị có thể ngồi ngoài phố, các vị tu cũng được. Các vị lên phi trường, các vị ngồi trên phi cơ, các vị tu cũng được. Ngồi đợi ở ngoài cổng phi trường 4 tiếng đồng hồ, không có gì hạnh phúc bằng ngồi đó để tu. Thưa đại chúng rằng là mình có kinh nghiệm với điều này nhiều lắm nghe. Mình đi rất nhiều nơi trên những tiểu bang Hoa Kỳ. Có khi 12 giờ phi cơ máy bay, nhưng mà hừng sáng mình kêu đưa mình ra phi trường rồi. Người ta nói thưa thầy mấy giờ bay, mình nói hỏi anh chị cứ đưa tôi ra phi trường thôi. Thực ra thì ra phi trường nó là lý thú hơn ở trong chùa của người ta. Tại sao vậy? Mình phải thù tiếp Phật tử, phải nói chuyện trụ trì, phải ngồi uống trà, phải lý sự đủ chuyện hết, mất thì giờ. Trong khi đó mình ra phi trường mình ngồi đâu có ai quen đâu. Cho nên thưa các vị là chỉ cần một bình nước và ngồi thênh thang đó đó, nhìn ông đi qua bà đi lại, họ tưởng mình ngắm nghía, nhưng mà thưa không, đang ngắm cái chi? Ngắm lòng mình, đang nhận diện sự có mặt của tâm thức mình, những xúc cảm mình nó đến nó đi. Thế thì thưa các vị, đơn giản nó đổi là các vị có thể mang cái pháp thực tập này đi bất cứ nơi đâu đều thực tập được. Ngồi trong thiền đường, ngồi ngoài ghế đá công viên. Ở đây thì không có ghế đá công viên. Ngồi bên khe suối, ngồi bên hồ nước, ngồi dưới bóng cây, thưa các vị, bất cứ nơi đâu ta có quyền thiền tập nghe. Đơn giản hơn nữa, mình làm biếng ngồi, nằm dài, tập được không? Càng khỏe ru. Tại vì thưa các vị, tại vì mình đã thực tập điều này rồi nghe, mình hay tự hào mình là đệ tử đạo nằm là như vậy. Nằm thiền là một phương pháp tuyệt vời. Thế nhưng cái khó khăn của chúng ta đó là nằm cái nó ngủ. Cho nên nằm không ngủ mới là chuyện quan trọng. Và cái pháp hành mình đã truyền đạt ra đây cho các vị đó là các vị nằm đặt tay vô bụng vậy. Thở vào nhận biết bụng đang phồng, thở ra nhận biết bụng đang xẹp. Thưa các vị, vào những ngày mùa đông mà các vị cảm thấy không có nhu cầu đi tới đi lui, các vị nằm thiêm thiếp đắp mền tận cần cổ, rồi các vị thưởng thức đời sống của chính mình nhé. Các vị lắng nghe nhịp tim của mình, lắng nghe hơi thở của mình, cảm nhận cái sự ấm áp trong căn phòng của mình. Đời sống người, thưa các vị, ta có vô vàn cái điều kiện, vô vàn cái thì giờ để thưởng lãm đời sống á. Thế nhưng mà mình lại để cho nó trôi tuột qua kẻ tai, cho tới một lúc thân bệnh quằn quại, muốn ngồi ngồi không được, phải có người đỡ. ngứa cái đầu muốn gãi, gãi không được, tại tay nó dở được đâu. Muốn đi thì thưa các vị, người ta phải đẩy một xe lủm cụm, nào là bình thuốc, nào bình nước, là bình nước thải, theo một dọc dài. Lúc bây giờ mình mới ước có được một cái hình hài như hiện tại, để nằm thẳng cẳng trên giường đắp mền, hít thở vào ra thôi. Mơ ước một giây phút như vậy, tìm không ra nhé. Trong khi đó, thưa đại chúng, rằng nếm một cái phương pháp thực tập đơn giản như thế này, các vị có thể thiền tập trong mọi lúc. Ngồi tựa trên sofa, ngồi uống một cốc nước, ngồi chơi với người thân, ngồi nghe con cái nó chạy chơi trong nhà. Thậm chí tệ hơn nữa là nghe cái bà vợ nhiều chuyện của mình phải càm ràm suốt buổi, cũng chẳng có làm sao cả. Thưa các vị, có tu tập rồi thì các vị thách đố mọi điều đó. Người ta càm ràm, người ta nói dai, người ta chì chiết mình là chuyện của người ta nghe. Còn cái chuyện của mình là chi? Chuyện của mình là an trú nơi cái tâm bất động của mình để nhận diện cái lời nói của người ta. Nhận diện là những cảm xúc bực bội của mình đang lên, mình đang làm người quan sát. Không ai làm lay động được mình, làm khổ được mình, làm khó mình cả. Nó phải như vậy. 11:30 rồi đó. Làm không được. Không chịu thực tập chứ làm sao khó được. Thưa các vị, mình trở lại cái vấn đề mình đang thưa các vị rằng là chưa có phương pháp nào đơn giản như thiền tập nhé. Ví dụ như mình tu những pháp môn khác, mình cần cái chi? Cần có tượng Phật nè, cần có đạo tràng nè, cần có tiếng chuông nè, cần có tiếng mõ nè, cần có sự tụng niệm nè, cần có một không gian, cần có pháp hữu. Hoặc là tối thiểu là mình cũng cần một sâu chuỗi niệm Phật cọc cạch với người ta. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng thiền tập có cần những cái món ấy không? Không. Các vị ăn mặc bình thường, có thể ăn sang mặc đẹp, có thể đi phố, có thể đi bất cứ nơi đâu. Thế nhưng mà mình tu có trời mà biết chứ ai biết. Tu mà vô tướng nghe. Tại vì không cần tượng Phật mình cũng tu được vậy. Không cần vô chùa mình cũng tu được vậy. Không cần đến một đạo tràng có pháp hữu đông vui mình cũng tu được vậy. Ở ngay nhà, ngồi trên sofa, uống cốc trà, uống cốc cà phê. Nhưng mình đừng uống bia thôi nha. Thưa các vị, nơi đâu chẳng là đạo tràng để mình tu. Bồ Tát đi vào đời lấy phòng trà tửu điếm làm đạo tràng là như vậy. Tại vì khi có pháp hành trì, khi thấy được con đường thực tập rồi thì không chướng ngại đối với mọi hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh đó là không gian, môi trường. Hoàn cảnh đó là trong cái tiếng ồn ào của phố chợ. Hoàn cảnh đó là đang bị người ta làm khó khăn mình, đủ chuyện. Hoàn cảnh sâu xa hơn từ nội tâm đó là cho dù buồn, dù giận, dù ghét, dù thương gì, nó sinh khởi bên trong các vị. Nhưng mà khi các vị an trú ngay nơi pháp thì mọi cái thứ ồn ào bên trong tâm thức của các vị, mọi sự xúc cảm của các vị tự nhiên nó lắng, tự nhiên nó dịu, tự nhiên nó thanh bình, tự nhiên nó trong trẻo lại. Cái năng lực tu của các vị có thể hóa giải được đời sống bên ngoài bình ổn, hóa giải được đời sống gia đình bình ổn, hóa giải được nội tâm của các vị bình ổn. Tại sao như vậy? Tâm tịnh Phật độ tịnh nghe. Tâm yên, cảnh giới yên. Trong một phạm vi nhỏ thưa các vị, tâm các vị yên thì các vị sống bất cứ nơi đâu thì nơi đó yên bình. Còn nếu tâm các vị bấn loạn, bất an, cồn cào, xung đột thì cho dù cho các vị lên thiên giới các vị cũng không thể yên bình được. Đừng có nhìn đâu xa, nhìn ngay đời sống gia đình của chúng ta từng ngày thấy nghe. Mình rước cô nàng về một tháng đầu, thưa các vị hạnh phúc, tràn ngập gia đình. Thế rồi tháng thứ hai, hơi khó khăn rồi đó. Tháng thứ ba, tiếng bất tiếng trì. Tháng thứ tư, đi phố na về một cái đơn ly dị, thôi ly dị cho rồi, sống nhau địa ngục thế này sao sống nổi. Rõ ràng rằng là từ tâm thức của ta nó tạo thành hoàn cảnh bất hạnh cho ta. Nó là như vậy nghe. Rồi đó là một ví dụ rất đời thường. Rồi cái ví dụ xa hơn nữa, các vị hình dung rằng là con của các vị nó ghé vào các vị. Nếu không đủ nhân duyên, phước báo, nghiệp lực dẫn dắt, ân tình xui khiến thì nó không hề ghé lại nơi ta làm chi. Thế là trong quá trình mình cưu mang nó, mình nuôi từ cái hạt máu bé nhỏ cho tới nó trở thành người lớn, trở thành trưởng thành, trở thành ra dòng đời. Và nuôi cơm, nuôi sữa, chăm sóc nó từng ngày cho nó tới nó trưởng thành. Thưa các vị, không có đứa bé nào không dễ thương, cực kỳ dễ thương lúc mấy tuổi? Từ nằm nôi cho tới 4 năm tuổi, cho tới 12 tuổi. Thế rồi cái giai đoạn chuyển biến của thân tâm nó, tức là giai đoạn chuyển biến của thân sinh lý của nó cộng với cái sự chuyển biến của tâm thức nghe. Thế rồi cái vụng về của mình là không khéo nuôi. Mình không có con đâu, mình không biết chuyện này đâu nghe. Nhưng mà dùng cái ví dụ để cho các vị ứng dụng vào đời sống thôi. Khéo nuôi là sao? Thưa các vị, có thực tập chánh niệm rồi, tự nhiên các vị có hai phần. Một là năng lực trí tuệ, các vị có thể nhận diện được con mình nó đang có nhu cầu gì, đời sống sinh tâm lý nó đang chuyển biến ra làm sao. Điều thứ hai, khi thực tập được thì các vị có được cái sự yêu thương nó mênh mông, có một cái sức chịu đựng vô cùng là lớn lao. Như ta đã từng gây khó dễ cho bố mẹ ta chịu đựng ta nổi mà. Thế thì các vị sẽ đủ phẩm tính của yêu thương, của trí tuệ. Thì các vị có khả năng là làm cho cái tuổi biến động sinh tâm lý nó dịu lại, rồi nó bình ổn lại, rồi nó phát triển bình thường lại. Và nuôi dưỡng nó cho tới lớn, thưa các vị, không có cái khoảng cách giữa mình và con cái, không tạo thành cái bất hạnh cho mình và người thân của mình. Thưa đại chúng, mọi lỗi lầm giống như anh đang nói đó, tát thằng con một bóp tay không phải là do lỗi nó đâu nghe, do lỗi mình, cái vụng về của mình, cái cư xử. Thưa các vị, đôi khi một ngày một chút, một ngày một chút, nó làm tràn đầy tâm thức của đứa con mình ở cái giai đoạn tuổi biến động sinh tâm lý, cho nên nó trở thành chống trái, trở thành quay lưng, trở thành thù ghét, và không có cái nỗi niềm nào tội nghiệp cho bằng. Nó đang sống với mình mà nó khai tử mình nghe. Là sao? Là nó coi như không có mặt mình trong nhà. Trong khi đó thưa các vị, mình có tu tập, mình thiết lập được sự truyền thông bằng cái năng lượng của từ bi, bằng khả năng của trí tuệ. Thưa các vị, mình mở ra cho nó những con đường để cho nó bắt đầu thiết lập lại với mình. Thì khi các vị tạo được cái sự liên kết này rồi, hạnh phúc không phải đến với con các vị không nghe, mà nó đến với người bố làm mẹ. Cái hạnh phúc kỳ lạ đó là khi hạnh phúc của một người phổ vào người khác thì nó rất là đơn điệu, như một ngọn đèn sáng không bao nhiêu cả. Thế nhưng nếu hạnh phúc đó là cái sự phối hợp, là cái sự cộng thông giữa mình và nhiều người, thì hạnh phúc nó lại lớn gấp nhiều lần so với hạnh phúc một người. Do vậy cho nên mười phương chư vị Bồ Tát đều làm một điều rằng là mang hạnh phúc tặng cho con người là như vậy. Ông rất thông minh, ông nghĩ rằng là mình chứng quả Phật, không có gì hạnh phúc cả. Cho nên phát nguyện đời đời kiếp kiếp lăn lộn trong ba cõi sáu đường, hành Bồ Tát Đạo, mang chánh pháp tặng cho người, giúp người được an lạc, được hạnh phúc. Mà khi nhiều người an lạc, nhiều người hạnh phúc thì ta hạnh phúc nhiều hơn. Rồi từ cái việc của Bồ Tát, mình ví dụ để trở lại đời thường nhé. Các vị hình dung rằng là mình làm bất hạnh một người thì dường như hạnh phúc nó chắp cánh bay cao. Thế rồi mang hạnh phúc tặng cho một người, giúp đỡ được một người, mang bình an. Bình an đời sống bình thường thôi, bố thí, cúng dường, giúp đỡ bằng cái vật chất phù du thôi, thì các vị đã nghe lòng mình nó khác rồi nghe. Thế rồi các vị mang được món quà tinh thần, mang món quà tình cảm tặng cho người được. Các vị khám phá rằng là dường như hạnh phúc mình lớn hơn là mình đón nhận. Hai điều này rất rõ ràng, ai cũng kinh nghiệm được cả. Hạnh phúc của sự đón nhận ít hơn hạnh phúc của sự ban phát. Mình làm con, mình đón nhận tình cảm thương yêu của bố mẹ, hạnh phúc. Thế rồi khi các vị làm bố mẹ, các vị thấy mình thương con hạnh phúc nhiều hơn nhé. Chắc đúng vậy hả? Không biết, mình ví dụ có đúng không? Mình đâu biết đâu. Tại vì mình làm con rồi chứ, mình đâu có làm gì khác hơn cái chuyện làm con mà già mình. Từ những điều mình nói đi thưa nhau rằng, thưa các vị, không có một pháp nào thực tập đơn giản như thiền tập cả. Nó rất giản dị, nó rất là hiệu quả, nó thiết thực vô cùng. Và nó đang có sẵn nơi các vị. Các vị không cần phải ra phố chợ mua cái chương trình gì cài vô để có thể thực tập thiền được cả. Nó đơn giản là tại vì mình có thân thì mình thực tập được, có buồn vui mình thực tập được nghe. Và nó đơn giản ở cái công trình thành tựu, cái kết quả của nó cũng rất là đơn giản. Không làm thì thôi, làm thì thấy liền. Thế là cái phẩm tính thứ tư. Thưa các vị, là nó rất là dễ ứng dụng nghe. Điều đầu tiên, thưa các vị, thiền tập nó không có cần cầu kỳ là các vị phải học lấy tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, hay là cử nhân, hay là tốt nghiệp cái trường chi đâu. Thưa các vị, không cần. Dành cho mọi căn cơ, người nam, người nữ, người trẻ, người già, người ít học, hay là người có trình độ chi cũng có thể ứng dụng được. Đơn giản nó đổi là anh có hơi thở là anh ứng dụng được thiền tập rồi. Mà xin hỏi rằng dưới gầm trời này ai không có hơi thở? Không. Chỉ có viên đá không có hơi thở thôi. Nếu đó là sinh vật, là loài người thì có hơi thở. Nếu đó là loài động vật không nghe được tiếng con người thì không cách nào thực tập được. Nếu đó là chư thiên, họ không có hình hài năm uẩn như chúng ta thì không thực tập được. Thế rồi nếu là con người có đủ năm uẩn, có sắc thọ tưởng hành thức, thì thưa các vị, có quyền thực tập trên sắc uẩn, đó là trên hình hài này, có quyền thực tập trên cảm thọ của mình. Thế thì thưa đại chúng, không có gì dễ bằng thiền tập trong đời sống bình thường của chúng ta cả. Cái dễ thứ hai, thưa các vị, là không đòi hỏi các vị phải theo bám áo bám chân một vị thiền sư nào được gọi là vị thiền sư lỗi lạc nhất trên hành tinh này để thực tập cho được, phải không? Cái quan trọng là mình hiểu được cái điều ông truyền đạt. Quan trọng thứ hai là mình có đam mê chấm dứt cái khổ của đời người, chấm dứt những cái xúc động nó đang cuồng nộ trong tự thân. Yêu cầu thứ ba, thưa các vị, là mình có bền bỉ, có kiên trì, có quyết lòng chấm dứt cái khổ của một đời người hay không. Nếu các vị có đủ những yếu tố này thì thưa các vị, ứng dụng cái phương pháp thiền tâm liền được, chứ không có khó khăn gì cả. Có thân là ta tu được, có hơi thở là ta tu được. Vô hình nhất là có buồn, có vui là ta tu được nghe. Và vấn đề nó liên hệ với điều này rất đặc thù, nó là thế này. Xưa giờ mình cứ sợ buồn, sợ giận, sợ ghét, sợ thương, sợ tâm thức mình nó xuôi ngược bồng bềnh, nó sáng lên chiều xuống như nước lớn nước rồng. Lâm vô tình trạng này thì ai lãnh đủ các vị biết không? Trước mắt là mình lãnh đủ. Thứ hai là ông chồng mình lãnh đủ, hoặc bà vợ mình lãnh đủ nghe. Có một ông chồng mà sáng lên chiều xuống nước lớn nước rồng một ngày không biết mấy lần, thế thì có nước mà dọn nhà đi, đâu ở chung được. Rồi có bà vợ mà như vậy thì thưa các vị, không có gì khổ hơn. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi các vị nhận diện những điều này, nó có trong tâm thức các vị, nó lên nó xuống, nó buồn nó vui bất chừng, thưa các vị, mình chỉ cần đi vào thiền tập ứng dụng, nhận biết nó. Thế thì thưa đại chúng, từ căn cơ rất bình thường của một tâm thức bình thường, họ ứng dụng rất dễ dàng, đó là nhận diện buồn, nhận diện vui, nhận diện thân hành. Một tâm thức rất không bình thường, đó là tâm thức sốc nổi, cuồng nộ, sáng vui chiều buồn, thưa các vị, cũng ứng dụng được, vô cùng đơn giản. Tóm lại là có thân là thực tập được, có buồn vui là thực tập được, buồn vui ít cũng thực tập được, buồn vui nhiều cũng thực tập được, và buồn vui sâu sắc nhất cũng thực tập được luôn. Thậm chí trầm cảm, tuyệt vọng, thưa các vị, chẳng qua là những xúc cảm đậm nét hơn những cái buồn vui bình thường thôi, chứ có chi ghê gớm đâu. Người ta trồng nhiều lớp buồn thì nó trở thành trầm cảm, trồng nhiều lớp trầm cảm thì nó trở thành tuyệt vọng thôi, chứ không có chi mà ghê gớm. Thế thì dễ ứng dụng nhất, tại vì tất cả những yếu tố để làm thành đối tượng bị nhận biết thì ta đang có sẵn, cho nên mình có quyền tu để vượt thoát cái khổ do mình tạo ra. Còn nếu anh cảm thấy không có nhu cầu tu, kệ nó, khổ cho nó khổ đi, cho nó bỏ cái mạng cho rồi, xí cô hồn nó cho tới đâu tới, chìm vào vô minh để kiếp khác. Cái chuyện này thì vượt ngoài cái sự chia sẻ của mình rồi. Nhưng mà nếu mình thật thương mình, cảm thấy một đời sống quá quý, không thể để nó trôi vào vô thường, không thể để cho nó mất biến và hư vô, thì các vị có quyền làm thăng hoa đời sống mình bằng một phương pháp thiền tập. Và xin thưa lại, chưa có phương pháp nào hành trì dễ như phương pháp thiền tập là như vậy nghe. Điều thứ năm, như mình vừa thưa ban đầu, phi tôn giáo nghe. Các vị không cần phải tin vào Đức Phật, giống như những truyền thống tôn giáo khác, là anh không tin vào Phật thì anh bị đọa địa ngục đời đời. Không cần, chẳng cần phải tin thần linh, chẳng cần phải khấn thần linh, chẳng cần phải dập đầu chảy máu tráng gì trước Phật để Phật thương, năn nỉ Phật, ỷ eo để cho Phật thương, Phật quan sát ta, chiếu cố ta. Không cần, các vị hãy thương mình, các vị chiếu cố mình, các vị đi vào sự thực tập. Và có thể các vị không phải là Phật tử, không phải là người tu, tất cả những điều ấy, thưa các vị, đều không dính chi với con đường thực tập cả. Mình quý đời sống, mình không muốn đời sống mình bất hạnh. Mình muốn mang lại cái phẩm chất tuyệt vời, hạnh phúc cho đời sống mình và cho người thân của mình thì mình thực tập thôi. Cái điều này nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo, nó không cần có vị thần linh. Do vậy cho nên thưa các vị, thế giới Tây Phương nó đến với Đạo Phật, nó đến với thiền là như vậy nghe. Nó học phương pháp ứng dụng để nó cứu đời nó, để nó làm cho nó bớt khổ, để lấy đi những xung đột, những xúc cảm, những tiêu cực, và lấy đi những cái bạo động của đời sống xã hội. Do vậy cho nên nó đến với Đạo Phật, thưa các vị, nó chọn con đường thiền tập là do vì cái phẩm tính phi tôn giáo có mặt trong thiền là như vậy. Đây là năm yếu tố tạo thành cái phẩm chất của thiền chánh niệm hiện tại đang rất ư là chi, rất ư là phổ biến, được người Tây Phương họ rất là yêu chuộng nghe. Thế nhưng mà dường như Phật tử chúng ta thì quen với truyền thống Phật giáo là cúng kiến lễ lại cầu khẩn. Có khi chúng ta quen cái chuyện là mình tu thì không lo tu, nhưng mà nghe nói ông thầy bà cô nào xoa đầu thọ ký cái là ta được thoát khỏi địa ngục, cái ta vác xác tới để cho xoa đầu, để cho người ta ấn chứng. Nghe ông thầy nào mà giỏi mình cũng vác xác tới, ông biểu đặt tiền tổ đi, người ta coi, ta soi căn cho để ta biết rằng kiếp quá khứ mi là người ở trên cõi trên xuống hay là mi ở cõi dưới lên. Các vị đặt tiền quẻ để cho ông soi căn. Mà thưa các vị, tất cả những cái trò này nó đều phi chánh pháp, cúng kiến cầu khẩn vân vân, thưa các vị, dường như không phải con đường chánh pháp của Phật nghe. Con đường chánh pháp của Phật là con đường học hiểu giáo lý, ứng dụng hành trì để cứu cuộc đời mình vượt thoát khỏi phiền não khổ đau, làm cho cuộc sống mình ngay bây giờ có phẩm chất của an lạc hạnh phúc, làm cho đời sống mình từ cái sinh hoạt bình thường trở thành thiên giới giữa nhân gian. Thưa các vị, thiên giới hay là địa ngục giới nó không phải là cái gì xa lạ cả, mà nó có ngay trong tâm thức các vị. Tâm thức các vị chuyển hướng, có sự thực tập thì các vị làm thành cõi trời nơi lòng các vị, rồi cõi trời nơi gia đình của các vị, cõi trời ngay nơi xã hội của các vị. Một xã hội mà phát triển, một xã hội an hòa là nó do vì có nhiều con người có cái tâm thiện lành tương ưng với nhau, nó làm thành một xã hội như vậy. Một xã hội bạo loạn nè, lừa gạt, vô cảm nè, giết chóc nè, giật dọc, nó do vì nhiều nhân tố, tức là nhiều con người hợp lại nó làm thành một xã hội như vậy. Chứ không phải là cái nền chánh trị, mình đừng đổ thừa chánh trị. Nó không phải là cái nền của luật pháp nghe. Luật pháp mà chi khi một xã hội người ta chưa có được một cái trình độ nhất định để tuân thủ về luật giao thông thôi, thì cho dù anh đặt ra bao nhiêu thứ luật pháp cũng bước đi. Tóm lại, đây là năm cái phẩm chất mà từ công phu thiền tập chánh niệm tặng cho chúng ta, để chúng ta biết rằng là giáo lý Đạo Phật rất tuyệt vời, có thể cứu được đời sống chúng ta ngay bây giờ, ngay tương lai, có thể làm cho đời sống chúng ta tràn đầy hạnh phúc, và làm cho đời sống của gia đình ta, người thân ta, con cái ta, bố mẹ ta hưởng được cái năng lượng rất lành này. Thưa các vị, từ công phu tu tập của các vị làm được nhiều điều hơn điều này nhé. Mình có tu tập thực sự là, thưa các vị, những cái lụng vụng của đời sống tự nhiên nó rơi rớt, những cái bất hạnh của cuộc đời mình đã từng va vấp tự nhiên nó bị tẩy trừ. Tự nhiên là đời sống mình vẫn như vậy, không phải các vị thực tập chánh niệm rồi tự nhiên cái nhà các vị nó rộng thêm được một phòng nữa. Hoặc là trong công băng của các vị để dành tiền tự nhiên là nó nhiều hơn cả trăm ngàn cũng không. Hoặc là các vị được may mắn là được làm lương tiền gấp đôi gấp ba lần, đừng mơ ước cái chuyện này. Nó vẫn như vậy. Cái chuyện nó tới rất tự nhiên thôi. Nhiều may mắn nó tới cũng là tự nhiên thôi, nhưng mà cái quan trọng ngay bây giờ đó là khi các vị có sự thực tập. Các vị làm cho tâm thức mình nó đổi thay, mà nó đổi thay tâm thức thì thưa đại chúng rằng là hạnh phúc nó liền đến. Còn hạnh phúc nó không thể đến với cái điều kiện là vật chất của tiền nhiều hơn. Nó không phải như vậy. Cuối cùng, cái câu chuyện rất lý thú mình kể cho các vị nghe lâu rồi mình kể lại đó. Một nhóm thanh niên nam nữ nó đi chơi về, nó thấy có bà già đang cặm cụi khòm lưng nhìn ngoài con đường này, kiếm tới kiếm lui. Nó thấy tội nghiệp, nó này cụ, cụ kiếm cái món chi, chúng cháu kiếm giùm cho. Chúng cháu tới cả chục đứa thanh niên nam nữ mắt rất sáng, giúp cụ được. Nó ồ, già này kiếm cái kim. Nó hỏi chứ cái kim chỗ nào? Nó ta rớt cái kim trong nhà, nhưng mà trong nhà không có đèn cho nên nó ra đường nó kiếm. Và thưa các vị, cả một đám con trai nam nữ nó cười bỏ càng. Nó nói ôi trời, cụ ơi, cụ ngảnh ngảnh rồi. Cái kim rớt chỗ nào phải kiếm chỗ ấy, rớt trong nhà phải kiếm trong nhà chứ, tại sao ra đường kiếm? Anh nói ta tương đối già rồi nhưng mà không ngảnh ngảnh đâu nghe. Mấy đứa con mới ngảnh ngảnh. Nói, tại sao? Nói, con có biết rằng hạnh phúc nó không phải kiếm ở ngoài đường, ngoài phố đâu nghe, mà nó kiếm trong lòng á. Trong lòng ngươi có hạnh phúc thì hạnh phúc nó liền nở qua. Còn đằng này ngươi chạy đông chạy tây như kiếm của, kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm bạn trai, bạn gái để làm cho mình hạnh phúc, dường như điều này sai từ nguyên tắc. Cho nên già này làm như vậy tụi con chê là ngảnh ngảnh, nhưng mà chính thực những người trẻ như tụi con mới là người ngảnh ngảnh. Từ câu chuyện rất là tức cười, nó cho chúng ta cái nhìn. Thưa các vị, công trình chánh niệm này các vị không cần phải tìm đâu xa, nó có mặt ngay nơi thân tâm của các vị. Các vị chỉ cần dừng lại, nhận diện tự thân mình là có chánh niệm. Các vị đi tới, các vị đi lui đều an trú được trong pháp hành. Các vị thở vào thở ra đều an trú được trong pháp hành. Các vị khởi những cái cảm xúc như buồn như vui thì các vị cũng có quyền chìm vào vô minh, lạc vào sầu khổ bất an. Thế nhưng các vị cũng có quyền an trú ngay nơi pháp thực tập để nhận diện đây là buồn đến và đi, lo âu phiền muộn đến và đi, nghĩ suy bồng bềnh có thể dắt dẫn ta, nhận chìm ta trong cái mớ bồng bông của nghĩ suy rối rắm. Thế nhưng ta cũng có quyền làm người nhận diện những nghĩ suy đang đến đang đi trong ta. Thế thì cái sự thực tập này nó có mặt liền tức khắc ngay bây giờ và ở đây, và phẩm chất đời sống mình lập lại nó chỉ có mặt với người ứng dụng được điều Phật dạy vào sự thực tập và hành trì. Thưa các vị, đời sống thấy bên ngoài không thay đổi chi cả, nhưng đích thị đó là bậc hiền nhân giữa cuộc đời. Cao hơn tầng nữa, thấy thì cái mặt phàm phu trai đó, thế nhưng mà đâu biết rằng hắn là Bồ Tát hoặc A-la-hán, mình cũng không biết được đâu. Tùy vào cái mức độ thực tập của các vị, an trú được trong thiền tập của các vị, thì không có cái gì trong cuộc đời này ràng buộc được các vị cả. Này buồn, này vui không ràng buộc. Đây là nghiệp thức ba cõi sáu đường không ràng buộc. Này là những cái dây mơ để má chằng chịt buộc, cũng không hề ràng buộc được các vị. Chỉ cần ứng dụng pháp thực tập thì thành đạt được điều này. Dừng đây. Cảm ơn đại chúng. Thưa các vị, là cầu nguyện có một cái lợi ích nhất định của sự cầu nguyện. Mình diễn thiền tập mình giải thích để cho các vị thấy rằng là cái phẩm tính của thiền tập nó có những đặc thù như vậy. Thế nhưng nếu cầu nguyện thì cái điều lợi ích nó có xảy ra cho ta hay không? Thưa các vị, vẫn xảy ra nghe. Các vị cầu nguyện cho con được an lạc, cầu nguyện con được hạnh phúc, cầu nguyện cho con được tuổi thọ, cầu nguyện cho con được sống dai. Nên nhớ là cái điều cầu nguyện đầu tiên mình nên cầu cho mình trước. Tại sao? Tại sao? Ta còn chưa có sự khỏe mạnh, ta còn chưa có sự bình an, ta còn chưa có sự hạnh phúc. Thế thì cầu hạnh phúc cho người rất là vô lý. Giống như mình chưa phải là người giàu mà nói con sẽ bố thí, con sẽ cúng dường thì nói mà chơi, nói không thực tiễn đâu nghe. Cho nên cái điều đầu tiên các vị cầu nguyện, đừng cầu nguyện một cách máy móc mà hãy nói từng lời rất chậm, rất thong thả cho thấm vào từng tế bào của các vị. Lại thập phương chư Như Lai xin cho con được an lạc, cho con được khỏe mạnh, cho con được sống dai. Từng lời gợi lên trong ý như thế này để làm gì? Thưa các vị, ai cũng biết rằng thân ta nó được vận hành bằng ý thức của ta, bằng tâm thức của ta. Khi tâm thức ta khởi tiếng nói rằng là con muốn được an lạc, con muốn được sống dai, thì ý thức các vị nó trở thành một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Nó làm cho từng tế bào của các vị nghe lời nói thầm thì của các vị mà nó vươn dậy, nó sống lên, nó hưng phấn. Nó có năng lực là loại trừ tật bệnh nghe. Sau đó, thưa các vị, mình hướng đến từng người, này là bố mình, này là mẹ mình nói từng lời rất cẩn trọng. Các vị biết rằng là truyền thống Nam truyền đó, sau những khóa tu họ đều dùng một phương pháp là rải tâm từ. Rải tâm từ hàm nghĩa rằng là đầu tiên họ cầu cho họ, có phải vậy không? Rồi sau đó họ cầu cho những cái người gần họ, bố họ, mẹ họ, con họ, rồi động vật, rồi thực vật, rồi cả hành tinh này nghe. Và những lời lặp đi lặp về mình tưởng chừng như là chỉ là sáu ngữ thứ không. Cũng là sáu ngữ nếu các vị nói mà lời nói đó nó chỉ là một cái sự lặp lại rất máy móc thì nó là sáu ngữ không có ý nghĩa chi cả. Thế nhưng những lời cầu nguyện ấy nó từ cái lòng tha thiết của các vị mà nói rất chậm từng lời thì ý lực của các vị nó làm thành cái năng lượng rất lành lan tỏa. Ý thức của ta nó không phải vô hình đâu nghe. Những sự suy nghĩ của ta nó đều là những tràn sóng. Đó là những lượng sóng lây lan, những cái điện từ nó phổ vào loài thực vật. Khi các vị yêu thương một người nào đó, năng lượng yêu thương của các vị nó chạm vào trái tim người ta đấy chứ. Các vị có khi không cần nói đâu nghe. Có khi không cần nhìn nữa. Mà ta cảm được. Không biết mình nói nó có đúng không? Chắc đúng rồi hả? Mình nhìn thôi là tim người ta rất lật đật rồi. Đã từng như vậy. Đã từng như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là ý thức các vị nó không phải vô hình mà nó là một tần số dao động. Nó có sự giao thoa nhất định. Cho nên cầu nguyện nó có mặt hữu ích của nó. Thưa các vị, kỳ thực rằng là giáo lý Đạo Phật mình học rồi mình mới thấy nó có một cái sự liên hệ rất là chằng chịt với nhau và có thể dùng lăng kính của khoa học giải thích, dùng lăng kính của tâm lý học của xã hội Mỹ tiến bộ nhất giải thích, dùng lăng kính của những nhà vật lý điện tử giải thích. Tất cả đều không hề phản bội với cái điều Phật dạy cách đây 26 thế kỷ. Được không? Không có mâu thuẫn. Thực ra thì cầu nguyện nó giúp cho mình có thể tẩy gội được những cái tâm thức ô uế, tẩy gội được những cái nghiệp thức xấu ác từ quá khứ. Các vị biết rằng một trong những truyền thống tâm linh có mặt trên hành tinh này, cái năng lực cầu nguyện được đặt lên hàng đầu để trở thành một pháp hành trì đó là Kitô giáo, đó là Hồi giáo nghe. Và mình đừng nghĩ rằng là trong thế giới của các vị Kitô, các vị linh mục không có những bậc ngộ đạo. Chứ không. Cũng đừng nghĩ rằng là thế giới Hồi giáo không có các bậc hiền triết nghe. Cái pháp hành trì của họ, những phương pháp của họ mà thực tập tới nơi, họ đều đạt đến một cái ngưỡng cửa chân lý nào đó. Đành rằng là so với chúng ta là những người tu Phật thì cái ngưỡng cửa chân lý Đức Thế Tôn đạt được đó là viên mãn tuệ giác, chứng được chánh trí, thành tựu được bậc đại giác Như Lai, thì cái chuyện đó nó ở chiều sâu xa nhất trong đời sống tâm linh. Nhưng ở mức độ phước lực nhân gian á, thưa các vị, Thiên Chúa giáo là một tôn giáo đầy phước lành trên nhân gian này. Chưa có ông thầy tu nào có khả năng cống hiến, phụng sự, không nệ hà như những vị linh mục và các ma sơ nghe. Các vị hình dung rằng là các ma sơ có thể đi vào làng cùi, có thể sống với người cùi. Các vị linh mục cũng vậy, còn mình tìm cho ra những vị thầy, sư cô, tìm không ra. Ngay một việc gần gũi nhất, giản dị nhất là họ thiết lập những cái nhà giữ trẻ. Thưa các vị, dường như là đối với người tu sĩ Phật giáo chúng ta là đừng hòng có cái chuyện là mở một cái trung tâm giữ trẻ, nuôi dạy trẻ em. Không đáng kể là bao nhiêu cả, tại vì mình không có một cái chủ trương. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo các vị hình dung rằng là trong quá khứ trước 75 đó, những cái nhà giữ trẻ đều là mấy ma sơ trong non cả. Những bệnh viện, như mình biết bệnh viện Đà Lạt đó, đều là mấy ma sơ làm y tá đầy trong đó cả. Ngay bây giờ cũng vậy. Các quốc gia Phi Châu, những nơi đó nghèo, những con người nhiễm HIV, vân vân thưa các vị. Người xuất gia tu sĩ Phật giáo chúng ta thì kiếm rất khó, nhưng mà các vị linh mục, các vị ma sơ thì đầy. Cho nên phước điền của tôn giáo này rất lớn nha. Nó làm thành cái sự giàu có, hưng thịnh. Cho nên mình nhìn bằng con mắt của người tu sĩ Phật giáo, có khi mình nói trăng nói củi, mình đố kỵ người ta. Trong khi cái bình diện phước điền nhân gian mình không bằng nữa đâu. Người ta muốn cất một cái trung tâm, người ta cất dễ dàng. Còn mình đi xin từng đồng mà chưa chắc người ta đã cho. Và tâm thức chúng ta có khi mình không có một cái nhìn đủ rộng, tâm thức mình nó chưa đủ sự khiêm tốn nhất định. Cho nên mình mở miệng ra mình bài bác giáo lý người ta thế nọ thế kia. Nhưng mà thưa các vị, điều này nó sai lầm ạ.
Con đang hăng say thiền lắm, cái con thấy một cái ánh sáng quá sáng, thì cái con mà con đọc cuốn sách đó, con nói
Thực ra thì cái phương pháp thiền tập đúng với lời kinh văn của Phật dạy á, đi vào thiền tứ niệm xứ này, điều thứ nhất là mình có căn bản hành trì, mình không sợ những cái dị tướng phát sinh trên con đường thiền tập. Điều thứ hai, mình nắm được diện mẫu sự tu tập rồi, mình không có lạc vào những cảnh giới. Có nhiều cảnh giới từ nội tâm nó biến hiện, có nhiều cảnh giới từ thế giới vô hình nó biến hiện. Thế nhưng mà nắm vững pháp hành trì của Phật dạy từ tinh thần kinh văn. Điều thứ hai, có duyên lành nữa thì mình đến những trường thiền của những vị thiền sư lỗi lạc của Miến Điện, thì chắc chắn một điều rằng là dưới sự hướng dẫn các vị ấy mình không có bị lạc lầm. Còn không thì cái tình trạng như là phát hào quang, tình trạng như thấy thân hình mình tan biến, tình trạng nó rất dễ xảy ra khi mình đi vô thiền tập. Có những người họ ngồi thiền họ thấy tự nhiên là cái phần thân dưới này tan biến mất, chỉ còn có ngang ngực trở lên thôi, quảng hồn quảng vía. Có những người họ thấy dường như toàn thân họ tan biến, dường như là rỗng không, họ sợ, họ không dám tu nữa. Thưa các vị, những điều này nó có thể xảy ra với bất cứ hành giả nào thiền tập nhé. Có điều chúng ta thì còn khuya lắm mới tới được những trạng thái thế này. Ngồi thì buồn, thì vui, thì hờn, thì giận, nó cuồn cuộn, nó nhảy ra. Quá quằn lắm thì nó có được một chút yên bình. Nhưng mà sự yên bình này coi chừng có khi mình đang chìm chìm vào nửa ngủ nửa mê, cho nên thấy nó yên, chứ còn thực ra thì nó vẫn chưa yên. Rồi cái việc quan trọng bây giờ là hồi hướng rồi đi ăn, chứ không lẽ hỏi hoài. Bây giờ mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện